anh đang học. Câu trả lời đơn giản đến mức tôi không biết phải tiếp thế nào. Cuối cùng, tôi chỉ anh vo gạo. Anh làm theo rất nghiêm túc, đến mức tôi bật cười khi thấy đầu ngón tay anh cẩn thận xoay từng vòng như đang kiểm tra chứng cứ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cười cùng nhau sau khi kết hôn. Bữa cơm đầu tiên có cá kho cháy cạnh, canh rau nhạt và trứng rán quá lửa. Trầm Trụ gắp phần cá còn nguyên cho tôi, còn mình ăn miếng cháy nhất. Anh không cần làm vậy. Anh biết. Anh cứ nói biết, nhưng vẫn làm. Anh nhìn xuống bát cơm. Nếu em không thích, ngày mai anh sẽ không làm nữa. Tôi muốn nói không phải tôi không thích, nhưng một khi lời đó rời khỏi miệng, nó sẽ nghe giống như tôi đang đòi hỏi anh tiếp tục chăm sóc mình. Tôi cúi đầu ăn phần cá anh đã gắp. Ngày mai để em nấu. Anh ngẩng lên. Lờ. Không phải vì em có nghĩa vụ. Anh chưa nói em có nghĩa vụ. Nhưng chúng ta đã ký. Bữa cơm in đi. Tờ hôn ước nằm trong ngăn kéo phòng khách. Tôi biết nó ở đó, cùng những giấy đăng ký kết hôn và lịch chăm sóc hai bà. Mỗi lần tôi nhìn thấy ngăn kéo ấy, tôi lại tưởng tượng một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. 12 tháng không dài, nhưng đủ dài để một người quen với việc có người chờ mình về. Tối hôm đó, bà nội tôi gọi điện hỏi chúng tôi đã ăn gì. Tôi nói cá kho. Bà hỏi ai nấu. Tôi đáp Trầm Chu. Bà cười rất lâu rồi bảo tôi phải biết giữ chồng. Tôi nhìn sang phòng khách. Trầm Chu đang thay bóng đèn trên kệ sách. Anh nghe thấy câu cuối nên quay lại, nhưng không nói gì. Sau khi cúp máy, tôi nói, bà chỉ đùa thôi. Anh biết. Anh đừng để ý. Anh không để ý. Anh thay xong bóng đèn, ánh sáng vàng rơi xuống những cuốn sách cũ. Tôi từng nghĩ ánh sáng ấy thuộc về căn nhà, không thuộc về người đang đứng dưới nó. Những ngày sau đó, nghĩa vụ sống chung,